Linh vực, chương 253. Dắt tay, góc truyện audio.com. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc sóng vai đứng trên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp. Lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp bóng loáng, đầy hoa văn màu sắc rực rỡ, những hoa văn kia vô cùng xinh đẹp, lưu chuyển lấp loáng như cầu vồng. Tống Đình Ngọc được những hoa văn kia chiếu sáng, càng trở nên xinh đẹp không gì sánh được, một đôi mắt câu hồn đoạt phách đủ sức làm tan chảy mọi ý chí sắt đá của nam nhân. Tần Liệt và nàng đứng đó, nhìn Độc Vụ Trạch phía dưới nhỏ dần đi, thấy sắp tới Diễm Hỏa Sơn, ngưng trọng hẳn lên. Họ đang tiến bầu trời khí cụ tông sư kia, để ném tịch diệt huyền lôi xuống đó, dùng tịch diệt huyền lôi đổ sát U Minh giới tà tộc. Tần Liệt không biết U Minh giới tà tộc, càng chưa từng gặp qua bất kỳ một tà tộc nào, hắn mới chỉ thấy qua hai loại minh thú của U Minh giới, U Linh Điểu và Huyền Minh Thú. Theo lời Tạ Tĩnh Tuyền, U Linh Điểu và Huyền Minh Thú cũng không phải minh thú của U Minh giới sinh ra, mà là minh thú được tà tộc tạo ra để thích ứng hoàn cảnh của U Minh chiến trường. Nghe nói, loại minh thú này không lợi hại bằng minh thú thuần chủng của U Minh giới. Còn phệ hồn thú mới chính là linh thú thuần chủng của U Minh giới, nó từ U Minh chiến trường trốn ra, gây nên sóng gió cho Xích Lan Đại Lục. Khả năng thích ứng của minh thú mạnh hơn U Minh giới tà tộc, nên số lượng minh thú thông qua tà minh thông đạo tới có lẽ khá nhiều. Tống Đình Ngọc giải thích, nhưng dù vậy chúng cũng không dám hoạt động giữa ban ngày, chúng đều sợ ánh sáng của mặt trời. Lúc này chính là đang giữa trưa, là thời điểm mặt trời chiếu khốc liệt nhất. Trước kia ta và tiểu thư Tạ Tĩnh Tuyền từng ở trong một thạch lâm tự nhiên diệt sát một con phệ hồn thú. Con phệ hồn thú đó, sao có thể hoạt động ở bên ngoài, không cần phải có hoàn cảnh đặc biệt? Tần Liệt nghi ngờ hỏi. Tạ Tĩnh Tuyền, ha ha, ngươi biết cô ta? Tống Đình Ngọc mỉm cười hứng thú. Ờ, xem như có quen, ta giúp cô ấy giết phệ hồn thú. Tần Liệt đơn giản đáp. Tống Đình Ngọc cười mỉm, không bình luận gì về Tạ Tĩnh Tuyền, chỉ nói. Trong số minh thú của U Minh giới, phệ hồn thú là một loại cực kỳ đặc thù, là hung thú vô cùng nguy hiểm. Nó lợi hại ở chỗ có thể nuốt linh hồn, nên nó rất cường đại về mặt linh hồn, không bị hoàn cảnh hạn chế, dù có ở bên ngoài cũng sinh tồn được. Tần Liệt chú ý lắng nghe, nhưng không phải minh thú nào cũng đều được như phệ hồn thú, mạnh mẽ về mặt linh hồn để chống đỡ. Tống Đình Ngọc tỉ mỉ giải thích, đại đa số minh thú phải cần có minh ma khí để sống, minh ma khí chính là không khí cho chúng thở, giống như chúng ta cần không khí để sống, đại đa số minh thú cũng cần phải hô hấp minh ma khí mới có thể sinh tồn, đương nhiên, ngoài phệ hồn thú cũng có một ít nữa ngoại lệ, nhưng số lượng rất ít. U Minh giới tà tộc có giống minh thú phải hít thở minh ma khí để sống không? Tần Liệt hỏi, đại đa số đều phải, chỉ có một chút tà tộc đẳng cấp cao, có thể trong thời gian ngắn không thu nạp minh ma khí cũng sống được. Loại tà tộc này, vô cùng đáng sợ, nhưng số lượng cũng rất thưa thớt, trước khi ở đây được bình định, bọn chúng sẽ không tới đâu. Nhờ Tống Đình Ngọc giải thích, Tần Liệt đã có được nhận thức nhất định về U Minh giới, minh thú, và tà tộc. Minh ma khí đen xì, như khói đen lượn lờ trên Diễm Hỏa Sơn, tràn ngập khí cụ thành. Khi Lưu Vân Thất Thải Điệp bay tới phía sau Diễm Hỏa Sơn, một áp lực nặng nề dần xuất hiện. Góc truyện audio.com, khiến hai người khó thở. Một lớp minh ma khí mỏng manh đã lan tràn đến nơi này, làm không khí trở nên âm hàn ẩm ướt, càng ngửi, trong lòng càng thấy nặng nề áp lực. Tần Liệt hơi biến sắc, hắn thực không ngờ tốc độ lan tràn của minh ma khí nhanh đến vậy, đến giờ ngắn ngủn mới nửa tháng, mà minh ma khí đã lan tràn đến phía sau Diễm Hỏa Sơn. Với tốc độ này, chẳng phải là không bao lâu nữa, minh ma khí sẽ bao trùm đến Độc Vụ Trạch, bao trùm đến tông môn mới của khí cụ tông hay sao? Bắt đầu thấy lo lắng cho khí cụ tông, mắt Tống Đình Ngọc lấp lánh, nhìn ra tâm tư của Tần Liệt. Tần Liệt trầm mặt gật đầu, yên tâm đi, trong thời gian ngắn, minh ma khí không lan tới Độc Vụ Trạch đâu. Tống Đình Ngọc khẽ cười, chỗ khí cụ tông chọn chính là Độc Vụ Trạch, nơi quanh năm khí độc không tan, chẳng an toàn gì hơn minh ma khí. Đối với U Minh giới tà tộc, khí độc đó cũng là tử khí, chúng sợ độc khí còn hơn các ngươi, dù có dùng minh ma khí tinh lọc cũng mất rất nhiều thời gian, lãng phí của chúng quá nhiều thời gian và tinh lực. Ý cô là bọn chúng sẽ không khuếch tán minh ma khí Độc Vụ Trạch. Tần Liệt sáng mắt, chỉ cần bọn chúng chưa ngốc, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện tốn sức mà phí công này, nếu ta là U Minh giới tà tộc nhất định sẽ không làm vậy. Tống Đình Ngọc nhắc tới trí tuệ của tà tộc, nét mặt cũng hiện vẻ lo lắng, U Minh giới tà tộc không phải hung thú dã man, bọn chúng cũng có trí tuệ kinh người, bọn hắn cũng là chủng tộc cao cấp. Hơn nữa, đám tà tộc cao cấp đó tên nào cũng âm hiểm xảo trá, chẳng tên nào lương thiện. Bọn chúng rất lợi hại, Tần Liệt nhíu mày, vô cùng khó đối phó. Tống Đình Ngọc lần đầu tiên thở dài, hai người vừa nói, vừa dần tiến vào khu vực minh ma khí nồng đậm nhất. Cả người Tần Liệt vô cùng khó thở, ngực hắn càng thêm nặng nề, trong lòng nảy sinh đủ loại ý niệm tà ác, linh hồn như bị điều khiển. Ở cái nơi này, người tốt cũng sẽ biến thành ác ma. Hắn đột nhiên quát, nên phải lấy linh lực tạo thành màn chắn, không cho minh ma khí xâm nhập giống như ta này. Tống Đình Ngọc cười thong dong, một lớp màn sáng bảy màu bao bọc lấy cô, trên màn liên tục toát ra khói đen, chính là minh ma khí bị ngăn trở, giúp cô không bị minh ma khí ảnh hưởng. Tần Liệt sừng sốt gật đầu, vận chuyển hàn băng quyết. Một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân, một tầng băng mỏng óng ánh, dần bao trùm lấy hắn. Bên trong lớp hàn băng, tâm thần Tần Liệt lập tức khôi phục bình thường, không bị minh ma khí ảnh hưởng nữa. U minh giới tà tộc nếu rời khỏi khu vực minh ma khí này, đi vào khu vực có linh khí thiên nhiên, cũng sẽ giống chúng ta, phải dùng minh ma khí tạo thành màn chắn, chống cự lực ảnh hưởng của linh khí. Tống Đình Ngọc cười nhẹ, hơn nữa, bọn hắn còn chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, nếu ra giữa ban ngày bị mặt trời chiếu vào, bọn chúng sẽ càng thêm suy yếu. Hèn gì chúng phải thay đổi đại địa để cho minh ma khí tràn ngập khắp nơi trước, thì ra là vì bị quá nhiều hạn chế. Tần Liệt hiểu ra, đó là đương nhiên, bọn chúng muốn đánh nhau ở Xích Lan Đại Lục đương nhiên phải bị đủ loại hạn chế. Tương tự, nếu chúng ta tiến vào U Minh Giới, cũng sẽ vô cùng khó chịu, chẳng thích ứng được cái gì, thậm chí còn có khả năng bị minh ma khí ăn mòn, không còn sức lực. Hai người bay tới vị trí bên trên Diễm Hỏa Sơn, nhìn sắc màu u ám bên dưới, phát hiện Diễm Hỏa Sơn đã sụp đổ, cả ngọn núi đã vỡ thành mấy mảnh lớn. Trên, gocchuyenaudio.com, những mảnh núi vỡ, có rất nhiều huyệt động đen ngòm, bên trong minh ma khí cực kỳ nồng đậm, phóng ra những chấn động tà ác kinh người. Chỗ quảng trường có linh văn trụ cũ, là 12 cửa động âm u, đất giữa chúng sụp xuống, khiến cả khu vực trở thành một cái động cực to. Bên trong cái động ấy không gian chấn động nhộn nhạo, những tiếng kêu gào kinh người, như có hung thú đang muốn từ đó chạy lên. Nơi bị 6 viên tịch diệt huyền lôi oanh tạc biến thành 6 cái hố to, trong hố đầy nước màu nâu xám, trong nước lố nhố ma trùng ngoi đầu lên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó chính là ma giáp trùng, loại dị trùng chuyên dùng để chuyển hóa minh ma khí. Từ phương hướng này, nhìn về hướng khí cụ thành, sẽ nhận ra bên trong khí cụ thành đủ loại cây cối dữ tợn cao bằng mấy người, quanh thân đầy gai nhọn hoắt vô cùng đáng sợ. Cây cối U Minh Giới đã tràn ngập khí cụ thành, không ít U Minh Giới minh thú cũng đã ở trong thành, núp sau đám cây cối ấy, nhưng đang chờ đợi cái gì đó. Chỉ nhìn trong chốc lát, Tần Liệt đã biết khí cụ tông nội tông, ngoại tông và khí cụ thành đã không còn tồn tại, đều đã bị U Minh Giới cải tạo thành ma thổ cho chúng. Có lẽ có một bộ phận U Minh Giới tà tộc đã tới ở trong các huyệt động của Diễm Hỏa Sơn rồi, chắc chúng đang tu luyện hoặc bàn luận với nhau. Tống Đình Ngọc cúi người nhìn những hang động trên những mảnh vỡ của Diễm Hỏa Sơn. Ném tịch diệt huyền lôi vào Diễm Hỏa Sơn chắc là tốt nhất. Đám tà tộc có đầu óc đó, giết được một tên còn có lợi hơn nhiều so với giết minh thú. Không, dùng tịch diệt huyền lôi, ném thẳng vào tà minh thông đạo tạc hủy nó. Tần Liệt nói, đừng, Tống Đình Ngọc vội vàng xóa ngay vọng tưởng của hắn, trừ phi xâm nhập vào trong tà minh thông đạo cho nổ tung từ bên trong, mới có thể phá hỏng tà minh thông đạo. Nhưng lỗ hổng ở chỗ bảo tạc sẽ càng làm cửa thông đạo mở ra to hơn, làm cho tà tộc càng dễ tới hơn. Như vậy kết quả chính là hoàn toàn ngược lại. Tần Liệt cẩn thận ngẫm nghĩ, biết Tống Đình Ngọc nói đúng, nên gật đầu. Vậy bảo hồ điệp bay đến phía trên Diễm Hỏa Sơn, hạ thấp xuống một chút, như vậy ta mới dễ điều khiển tịch diệt huyền lôi. Được, ngươi phải cẩn thận một chút, Tống Đình Ngọc khẽ đáp, cách chương.